Kính thưa quý vị khán giả, giờ của mẹ, xin kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Mẹ Maria, Hiền Mẫu Chúa Kitô, được mặc khải cho nữ tu Maria de Jesus thành Arida, do ngữ nhân Lưu Ấu Nhi chuyển dịch qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sang và Tuyết Trang. Phần thứ 6, chương 12, Chúa Kitô về thiên đàng.
Một vài ngày trước khi Chúa Giêsu về thiên đàng, mẹ Maria được thị kiến Thiên Chúa Cha hằng hữu và Chúa Thánh Linh. Thiên Chúa ngự trên ngai uy nghi, các đạo binh thiên thần vây quanh phụng thờ. Khi đó, ngôi lời nhập thể lên, ngự trên ngai cùng với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Trong niềm tôn kính sâu thẳm nhất, mẹ thờ lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, mà Thiên Chúa Ngôi Hai làm người, là con của mẹ. Thiên Chúa Cha hằng hữu truyền cho hai tổng lãnh thiên thần đến mời mẹ Maria. Hai tổng lãnh thiên thần kính cẩn thông đạt cho mẹ thánh ý Thiên Chúa Cha. Mẹ trỗi dậy với lòng khiêm tốn, khoan hòa và tôn thờ cực kỳ sâu thẳm. Được các thiên thần hộ vệ, mẹ Maria lại phủ phục trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha hằng hữu nói với mẹ Maria: "Hỡi ái nữ yêu dấu, con hãy lên cao hơn." Do hiệu lực lời Thiên Chúa Cha, mẹ Maria được nâng lên bên hữu Chúa Cứu Thế. Các thần thánh sừng sốt ngỡ ngàng khi thấy một thụ tạo được tôn vinh lên địa vị như thế. Các thần thánh được làm cho hiểu mầu nhiệm và sự chính đáng trong mọi việc của Đấng Tối Cao, đã dâng lời chúc tụng ngợi khen, tung hô Thiên Chúa cao cả, Đấng công chính, thánh thiện và đáng ngợi khen trong mọi thánh ý Ngài.
Kế đến, Thiên Chúa Ba Ngôi nói với các thần thánh: "Đây là nữ vương mọi thụ tạo trên trời dưới đất. Người là Đấng bảo vệ giáo hội, bà Chúa mọi thụ tạo, mẹ các người thánh thiện, Đấng bầu cử các tín hữu, trạng sư của các kẻ tội lỗi, là mẹ của tình yêu mến diễm tuyệt và lòng cậy trong thánh thiện. Người mạnh thế trong việc lôi kéo thánh ý Thiên Chúa ban ơn thương xót nhân từ. Nơi người, mọi kho tàng ân sủng được tích trữ. Trái tim trung trinh của người sẽ là tấm bia, trên đó thánh luật Thiên Chúa được ghi khắc. Mọi mầu nhiệm Thiên Chúa toàn năng về việc cứu chuộc nhân loại được tích chứa nơi người. Người là kỳ công tuyệt tác do quyền năng của ta. Mọi thánh ý ta được truyền thông và được thỏa mãn nơi người không chút cản trở. Bất cứ ai thành tâm kêu cầu người sẽ không bị hư mất. Bất cứ ai được người cầu bầu cho sẽ được sống đời đời. Người xin bất cứ điều gì cũng sẽ được ta ban, vì người đã tận hiến trọn vẹn để làm hài lòng ta. Ta sẽ luôn lắng nghe các điều người yêu cầu và thỏa mãn ý nguyện của người."
Khi nghe mình được xưng tụng đề cao như thế, mẹ Maria hạ mình càng sâu thẳm hơn nữa. Trong khi đó, Thiên Chúa nâng mẹ lên cao vượt trên cả loài người và các thiên thần. Mẹ Maria coi mình nhỏ bé nhất trong mọi thụ tạo. Mẹ thờ lại Thiên Chúa và bằng ngôn từ khôn ngoan nhất mực và lòng yêu mến nồng nàn cực độ, hiến dâng chính mẹ phục vụ như tôi tớ trung thành trong giáo hội và mau mắn vâng theo mọi điều Chúa muốn. Mẹ Maria canh tân việc nhận lãnh chăm sóc giáo hội. Mẹ là hiền mẫu tràn đầy yêu thương đối với mọi con cái giáo hội. Mẹ canh tân các lời cầu nguyện từ trước đến nay, để trong những ngày còn lại trong cuộc đời, những lời mẹ cầu nguyện mà được liên tục sốt sắng tột độ.
Cũng ngày hôm đó, do thánh ý Chúa an bài, trong khi Chúa Giêsu ngồi ở bàn cùng với 11 tông đồ, các môn đệ và các phụ nữ thánh thiện tụ về nhà tiệc ly. Tất cả là 120 người. Thầy Chí Thánh muốn tất cả mọi người hiện diện khi Chúa về thiên đàng. Chúa đã giảng dạy các tông đồ. Chúa cũng muốn lúc này chỉ dạy mọi tín hữu cách thích nghi những điều từng người cần biết trước khi Chúa về trời. Vì thế, khi tất cả mọi người tụ họp trong phòng tiệc ly, Chúa hằng sống nói với mọi người hiện diện:
các con yêu dấu nhất của Cha, Cha sắp sửa về với Thiên Chúa Cha, mà từ lòng Ngài, Cha đã xuống trần gian cứu chuộc nhân loại. Cha để lại cho các con mẹ của Cha, người đại diện Cha để là đấng bảo vệ, đấng an ủi và trạng sư của các con, là mẹ các con. Các con phải vâng nghe lời người trong mọi sự, như Cha đã nói với các con. Người nào thấy Cha thì thấy Thiên Chúa Cha của Cha. Bây giờ Cha nói với các con: người nào nhận biết mẹ của Cha thì biết Cha. Người nào nghe lời mẹ của Cha là nghe lời Cha. Người nào tôn kính mẹ của Cha là tôn kính Cha. Tất cả các con sẽ có mẹ của Cha là mẹ các con, là bề trên, là thủ lãnh của các con và tất cả những người kế tục các con. Mẹ của Cha sẽ giải đáp mọi điều các con hoài nghi, giải quyết mọi khó khăn cho các con. Những ai tìm kiếm Cha sẽ thấy Cha nơi mẹ của Cha, vì Cha sẽ ở trong mẹ của Cha cho tới tận thế. Và lúc này Cha đang ở trong mẹ của Cha. Mặc dầu các con không thể hiểu việc đó như thế nào, Chúa Giêsu nói điều này vì Chúa hiện diện trong mẹ Maria qua phép thánh thể. Mình và máu thánh Chúa mà mẹ Maria rước trong bữa tiệc ly vẫn còn nguyên vẹn trong mẹ cho tới khi thánh lễ đầu tiên được hiến tế. Do đó, Chúa Giêsu thi hành trọn vẹn điều Chúa đã hứa trong phúc âm Matthew đoạn 28 câu 20. Chúa Giêsu nói thêm: Cha đặt Phêrô làm thủ lãnh tối cao của giáo hội. Cha đặt Phêrô là đại diện Cha. Các con sẽ vâng lời Phêrô với tư cách là thầy cả thượng phẩm tối cao. Các con sẽ coi Gioan là con của mẹ của Cha, vì từ trên thánh giá Cha đã chọn và chỉ định Gioan vào chức vụ đó.
Rồi Chúa Giêsu nhìn mẹ Maria cực yêu dấu đang ở bên Chúa, và Chúa chính thức truyền cho toàn thể cộng đoàn tôn kính Đức Hiền Mẫu cách xứng hợp với địa vị mẹ Thiên Chúa. Chúa để lại lệnh này cho toàn thể giáo hội dưới hình thức lời giao hứa. Nhưng mẹ Maria đã sinh con một yêu dấu vui lòng, đừng dành cho mẹ vinh dự nhiều hơn tuyệt đối cần thiết để thực thi mọi điều Chúa đã trao phó. Mẹ Maria ước nguyện mọi việc thờ kính được thánh hiến của giáo hội, chỉ hướng vào chính Chúa và làm cho việc truyền bá phúc âm góp toàn phần vào việc ca tụng thánh danh Chúa. Chúa Kitô nghe lời mẹ cầu xin và dành riêng cho chính Chúa bổn phận truyền bá sự hiểu biết về mẹ vào thời điểm thích hợp hơn.
Suy ngẫm những lời thầy Chí Thánh nhắn nhủ đầy yêu thương, các mầu nhiệm Chúa đã tiết lộ và viễn ảnh việc Chúa rời khỏi họ làm cho toàn thể cộng đồng xúc động. Mọi người ao ước giữ Chúa lại mặc dầu biết rằng không thể. Từng người cảm thấy nỗi buồn dâng lên giữa những cảm tưởng vui vẻ và nỗi tiếc lẫn lộn. Mọi người hỏi nhau: làm sao chúng ta sống mà không có thầy? ai có thể nói cho chúng ta nghe những lời hằng sống và an ủi như Thầy? Ai sẽ yêu thương nhân từ đón nhận chúng ta như Thầy? Ai là Cha và là đấng bảo vệ chúng ta? Chúng ta sẽ là những đứa con mồ côi bơ vơ giữa chợ đời. Một vài người phá vỡ sự im lặng, nói: "Ôi, Chúa và Cha vô cùng yêu dấu. Ôi niềm vui và sự sống linh hồn chúng con. Bây giờ chúng con biết Thầy là Chúa cứu thế của chúng con. Thầy đi và từ biệt chúng con. Xin Thầy đem chúng con đi theo. Lạy Chúa, xin đừng đuổi chúng con khỏi ánh mắt Chúa. Niềm hy vọng thánh của chúng con sẽ làm gì nếu không có Thầy hiện diện? Chúng con sẽ hướng về đâu nếu Thầy đi khỏi? Chúng con sẽ bước đi theo đường nào nếu không đi theo Thầy? Cha của chúng con, Chúa chúng con, để đáp lại các lời này và những lời cầu khẩn khác, Chúa Giêsu bảo mọi người đừng rời khỏi Jerusalem mà hãy kiên trì cầu nguyện cho tới khi Chúa gửi Chúa Thánh Thần, đấng an ủi. Đến như đã được Thiên Chúa Cha hứa và Chúa đã cho các tông đồ biết trong bữa tiệc ly.
Đã đến giờ phút con một yêu dấu của Thiên Chúa Cha hằng hữu vinh quang ngự lên bên hữu Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu phải về trời, vì trước đó Chúa đã xuống tới những nơi thấp hèn nhất của trái đất, đã hoàn tất mọi điều được tiên báo về việc Chúa xuống trần gian, về cuộc đời và khổ hình cứu chuộc nhân loại. Do việc Chúa lên trời, Chúa đóng ấn mọi mầu nhiệm và đẩy nhanh việc hoàn thành lời Chúa hứa là sau khi về trời, Chúa sẽ cùng với Thiên Chúa Cha gửi Chúa Thánh Thần đến với giáo hội. Để mừng mầu nhiệm trọng đại này, Đức Kitô Chúa chúng ta đã chọn 120 người làm chứng nhân. Các nhân chứng này là mẹ Maria, 11 tông đồ, 72 môn đệ, bà Maria Magdalena, ông Lazaro, các bà Maria khác và một số tín hữu nam nữ.
Chúa Giêsu, mục tử Thiên Chúa chúng ta, cùng với mẹ Maria rời khỏi nhà tiệc ly, hướng dẫn mọi người qua các đường phố Jerusalem. Các tông đồ và những người khác theo thứ tự đi về hướng Bethania, tới đỉnh núi cây dầu, cách xa gần 2 cây số. Đoàn tùy tùng gồm các thiên thần, các thánh từ lâm môn và luyện ngục đi theo, hát những ca khúc chúc tụng Chúa Khải Hoàn. Nhưng chỉ một mình mẹ Maria được thấy đoàn tùy tùng vô hình. Những người được đặc ân chứng kiến Chúa lên trời đã tới đỉnh núi cây dầu. Tại đây, tất cả chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là các thiên thần. Nhóm thứ hai gồm các thánh từ lâm bôn. Nhóm thứ ba là các tông đồ, các môn đệ và tín hữu. Nhóm thứ ba được chia thành 2 nhóm nhỏ và được Đức Kitô Chúa cứu thế chủ tọa. Mẹ Maria phủ phục nơi chân Chúa Con, thờ lại Chúa là Thiên Chúa thật, là Chúa cứu thế. Mẹ xin Chúa chúc lành lần cuối. Tất cả mọi người hiện diện bắt chước mẹ Maria cùng thờ lại Chúa như vậy. Các tông đồ hỏi Chúa: "Có phải bây giờ là lúc Chúa khôi phục vương quốc Do Thái không?" Chúa trả lời: "Việc này là bí mật riêng của Thiên Chúa Cha hằng hữu, không thể tiết lộ cho các ông. Nhưng điều cần thiết thích đáng lúc này là mọi người lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần và rao giảng các mầu nhiệm ơn cứu chuộc cho mọi người tại Jerusalem, Samaria và khắp thế giới."
Chúa Giêsu từ biệt các tín hữu thánh thiện tốt phước tụ họp tại đây. Gương mặt Chúa rực rỡ, tỏa sự bình an và uy nghi. Chúa chắp hai tay và do quyền năng tự hữu cất mình lên khỏi đất, để lại dấu hai bàn chân bằng một chuyển động hết sức nhẹ nhàng. Chúa lên trời, cử động của đấng khởi thủy mọi chuyển động làm cho các tùy tùng cùng chuyển động. Chúa Giêsu đã cuốn theo các đạo binh thiên thần, các thánh tổ và tất cả các thánh được vinh hiển khác. Trong số này, nhiều vị cả hồn xác do quyền năng tối thượng và tình yêu vô cùng của Thiên Chúa tối cao. Chúa Giêsu rước mẹ Maria cùng về thiên đàng với Chúa để mẹ hưởng vinh quang được dành cho mẹ đích thực của Chúa. Quyền năng Thiên Chúa làm cho mẹ Maria rất thánh hiện diện cách lạ lùng ở hai nơi một lượt, ở lại với con cái giáo hội để an ủi mọi người tại nhà tiệc ly, đồng thời lên thiên đàng với Chúa cứu thế.
Giữa mọi hân hoan vui mừng vượt hết các ý niệm của loài người, đoàn diễn hành thiên đàng tiến tới thiên cung. Chúa Kitô và mẹ Maria tiến vào giữa hai hàng thần thánh. Tất cả mọi thần thánh theo phẩm trật đã tôn kính Chúa Kitô và mẹ Maria cách riêng rẽ và chung cả hai, trỗi lên những lời ca chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa. Kế đó, Thiên Chúa Cha hằng hữu đặt ngôi lời nhập thể bên hữu Ngài. Trong vinh quang uy nghi vô cùng, Thiên Chúa Cha đổ đầy tâm hồn mọi thần thánh lòng ngưỡng phục và kính úy mới. Với thị kiến trực diện rõ ràng, các thần thánh nhận biết vinh quang trọn lành vô cùng của Thiên Chúa bất khả phân ly và chặt chẽ kết hợp trong ngôi vị Thiên Chúa với nhân tính cực thánh của Chúa Kitô. Nhân tính của ngôi lời được tô điểm và tôn vinh nhờ tính siêu việt và vinh quang do sự kết hợp với thiên tính. Đây là điều mắt chưa bao giờ thấy, tai chưa hề nghe, chưa bao giờ đến trong tư tưởng của các thù tạo.
Trong dịp này, lòng khiêm nhường và sự khôn ngoan của mẹ Maria rất thánh đã tới tột đỉnh. Tự hạ trong ý thức mình chỉ là một thù tạo phàm trần, mẹ Maria tới chân Thiên Chúa, phụ phục thờ lại và dâng lên những lời ca ngợi. Vì vinh quang được thông cho con cực thánh mẹ, vì nhân tính trong Chúa Kitô được thiên tính hóa và được nâng lên tới mức độ vô cùng cao cả, huy hoàng. Các thần thánh lại ngỡ ngàng lạ lùng vui sướng được chứng kiến lòng khiêm tốn và sự khôn ngoan của nữ vương. Các thần thánh đua nhau bắt chước gương thánh đức sống động của mẹ Maria.
Thiên Chúa Cha phán: Ái nữ của Cha, con hãy lên cao hơn nữa. Thiên Chúa Con của mẹ cũng mời mẹ. Mẹ của con, mẹ hãy lên nhận vinh dự dành cho mẹ vì đã theo và bắt chước con. Chúa Thánh Thần nói: Hiền thê và người yêu dấu của ta, hãy tới nhận những yêu thương hằng hữu của ta. Lập tức các thần thánh được cho biết thánh ý Thiên Chúa Ba Ngôi là mẹ Maria rất thánh đã cung cấp máu huyết của chính mẹ cho ngôi lời nhập thể. Mẹ đã nuôi dưỡng, phụng sự, bắt chước, đã theo Chúa ngôi hai bằng tất cả sự chọn lành cực độ của một thụ tạo. Mẹ được ca tụng và an vị bên hữu con mẹ đến đời đời. Không một ai khác trong cả loài người được địa vị như thế. Theo thánh ý Thiên Chúa, mẹ Maria rất thánh được nâng lên bên hữu Chúa Con. Đồng thời Thiên Chúa cho mẹ Maria cùng với tất cả các thánh biết mẹ được ban cho sở hữu hạnh phúc và vinh dự này không những đời đời, mà còn được để cho mẹ lựa chọn ở lại thiên đàng ngay từ lúc này, không trở lại trần thế nữa.
để mẹ Maria có thể tự ý chọn lựa quyết định. Thiên Chúa cho mẹ thấy hoàn cảnh giáo hội nơi trần gian, hoàn cảnh côi cút thiếu thốn của các tín hữu mà mẹ được tự do giúp đỡ. Đấng quan phòng dành cho mẹ cơ hội vượt qua chính bản thân mẹ trong việc ban ơn lành và giúp ích cho nhân loại bằng một hành động của tình thương nồng nàn tột độ. Mẹ Maria thấy rõ ràng mọi mầu nhiệm gồm trong đề nghị này. Vì thế, sắp mình nơi tòa Thiên Chúa Ba Ngôi, mẹ nói: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nếu lúc này con nhận ngay phần thưởng do lòng nhân từ đoái thương Chúa ban cho, thì con được hạnh phúc an nhàn thảnh thơi. Nếu con trở lại trần gian tiếp tục chịu cực nhọc vì phước lộc con cái A Dông và các tín hữu giáo hội Chúa, con làm vui lòng Chúa và giúp ích cho các con cái của con còn lưu đày ở trần gian. Con xin nhận việc lao khổ và bây giờ tạm hoãn sự an vui hưởng thánh nhan Chúa. Con biết rõ những gì con có và nhận được. Con sẵn sàng hy sinh để làm nảy nở tình yêu thương Chúa dành cho nhân loại. Lạy Chúa và chủ mọi sự của con, xin Chúa nhận của lễ này. Xin sức mạnh của Chúa quản trị con và mọi điều được ký thác cho con. Xin cho đức tin vào Chúa được lan rộng. Xin cho thánh danh Chúa được ca tụng. Xin Chúa mở rộng giáo hội mà Chúa đã chuộc bằng máu của con một yêu dấu Chúa và của con. Con lại dâng chính thân con, để với hết sức con chịu vất vả vì vinh danh Chúa và việc chinh phục các linh hồn.
Để chấm dứt chương này và phần thứ nhì này, chúng ta trở lại với cộng đoàn các tín hữu trên núi Cây Dầu. Mặc dầu giữa vinh quang hạnh phúc, mẹ Maria rất thánh, không quên con cái mẹ. Khi mọi người đứng đó ngẩn ngơ đắm đuối nhìn lên trời, xoáy nhìn vào nơi Chúa cứu thế và thầy của họ đã khuất dạng, mẹ Maria nhìn xuống đàn con, gửi đến cho họ sự giúp đỡ. Xúc động vì sự buồn rầu của họ, mẹ Maria yêu thương xin Chúa Giêsu an ủi đàn con bé nhỏ mà Chúa để lại như bầy con coi cút nơi trần gian. Chúa cứu thế gửi hai thiên thần mặc áo trắng sáng chói hiện ra nói với mọi người hiện diện: Hỡi những người Galilee, tại sao quý vị đứng nhìn lên trời ngỡ ngàng như thế? Đức Giêsu rời khỏi các ông các bà để về trời sẽ trở lại vinh quang uy nghi như các ông các bà đã thấy Ngài nhiều về thiên đàng. Hai thiên thần nói thêm nhiều lời khác nữa an ủi các tông đồ, các môn đệ và mọi người, để họ vững tâm trong chờ đấng an ủi là Chúa Thánh Thần đến như Thầy Chí Thánh đã hứa.
Lời mẹ Maria.
Con của mẹ, con sẽ kết thúc cách thích hợp phần thứ nhì nói về cuộc đời mẹ bằng việc nhớ bài học liên quan đến sự ngọt ngào không lường của tình yêu và lòng đại lượng vô cùng Thiên Chúa đối với các linh hồn. Nếu họ không cản trở tình yêu và lòng đại lượng vô cùng của Chúa tuôn tràn, thánh ý trọn hảo của Chúa muốn cho nhân loại được hạnh phúc chứ không làm cho đau khổ, an ủi vui sướng chứ không làm buồn phiền, tưởng thưởng hơn lãng mạn. Nhưng loài người không biết được sự khôn ngoan của Thiên Chúa, họ ước mong được Chúa ban cho điều an ủi, hoan hỷ và phần thưởng có tính cách thế tục nguy hiểm, mà loài người ưa thích những thứ đó hơn những hồng ân đích thực vững bền hơn.
Thiên Chúa, đấng yêu thương, sửa lỗi lầm này của nhân loại bằng những bài học được truyền dạy qua các thống khổ và hình phạt.
bản chất nhân loại chậm chạp, thô lỗ, vô giáo dục. Nếu không được giáo huấn và làm cho mềm nhẹ, bản chất loài người sẽ không đem lại kết quả. Vì các khuynh hướng xấu, nhân loại sẽ không bao giờ thích hợp với việc hiệp thông cực kỳ, yêu thương ngọt ngào của Thiên Chúa tối cao. Vì thế, nhân loại phải được uốn nắn qua sự tấn công của các kẻ thù, tinh lọc qua thử thách khống khổ, để nhân loại có thể thích hợp, có khả năng lãnh nhận các ân sủng và đặc ân của Chúa, để họ học kinh chê của cải trần gian dối trá, mà trong đó sự chết được che giấu. Mẹ coi tất cả các điều mẹ phải chịu chẳng đáng kể gì so với thấy phần thưởng Thiên Chúa nhân từ chuẩn bị cho mẹ. Vì thế, trong sự quan phòng lạ lùng của Chúa, Ngài muốn mẹ tự nguyện trọn việc trở lại với giáo hội chiến đấu. Mẹ biết việc này sẽ góp nhiều vào vinh quang vĩ đại hơn cho mẹ, tôn vinh danh Chúa, đem lại sự giúp đỡ hết sức lớn lao cho giáo hội. Đối với mẹ, việc đó là nhiệm vụ thánh. Mẹ gác lại hạnh phúc vĩnh cửu mà trở lại trần thế. Mẹ gặt hái được những kết quả mới cho những vất vả và tình yêu mẹ dâng lên Thiên Chúa toàn năng. Thiên Chúa đã nâng mẹ lên từ bụi đất. Mẹ mắc nợ Thiên Chúa nhân từ về mọi thứ. Vì thế, con yêu dấu, con hãy học từ gương sáng của mẹ, tự khuyến khích con nhiệt thành bắt chước mẹ. Hiện nay, giáo hội đau khổ trầm trọng mà không được một người con nào an ủi. Mẹ ước ao con tích cực chịu vất vả, sẵn sàng chịu đau khổ trong cầu nguyện, nài van từ đáy lòng con. Nếu cần, con hãy sẵn sàng hy sinh mạng sống. Con của mẹ, mẹ bảo đảm với con rằng lời con nài xin sẽ rất đẹp lòng con cực thánh mẹ và vui lòng mẹ nữa. Nguyện xin mọi sự được thể hiện vì vinh danh Thiên Chúa tối cao, vua mọi thế hệ, đấng hàng hữu và vô hiệu, và vì vinh danh mẹ Chúa, mẹ Maria rất thánh, đến đời đời.